Công chúa Kim Cương. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Khi đó, hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc là Mạc Lợi sinh được cô con gái đặt tên là Ba Xà La, còn gọi là Kim Cương. Tướng người rất xấu, da sần sùi như da ngựa, tóc tựa lông đuôi ngựa, dốc không giống người, chẳng khác gì quỷ dạ xoa. Thật là trên đời chưa từng có một người thứ hai như cô. Nhà vua thấy công chúa như vậy lấy làm buồn giận, nhưng không biết làm thế nào, phải giao cho một người nuôi riêng nơi nhà kính, ngoài ra không dám cho ai biết. Khi lớn tuổi, nhà vua lại càng thêm khó nghĩ. Chẳng lẽ nuôi con mãi không lập gia đình, nếu gả chồng thì sánh vào hạng người nào đây? Nhà vua và hoàng hậu bàn nhau như vậy.
Bây giờ công chúa Kim Cương đã lớn tuổi, hậu tính sao? Có gả chồng cho công chúa không?
Tâu bệ hạ, thiếp nghĩ rất khó. Trong triều văn võ bá quan, ai là người lấy công chúa? Nếu họ nhìn thấy, họ cũng phải chết khiếp.
Trẫm tính như vậy, bây giờ sẽ tìm cho con một người dân thường, nhưng phải là dòng dõi quý phái, có học thức. Hậu nghĩ có được không?
Vâng, tâu bệ hạ, thiếp cũng đang nghĩ như vậy đó.
Qua hôm sau, nhà vua gọi quan lại thần vào nói rằng:
ta có một chút việc riêng, khanh hãy vào các thôn tìm cho ta một người học trò nhà nghèo, chừng 20 tuổi, nhưng phải dòng dõi quý phái mới được.
Dạ, hạ thần xin tuân mạng.
Ít bữa sau, ông tìm được một thanh niên khôi ngô tuấn tú, ra vẻ bút nghiêng kinh sử, và cũng đúng như lời vua dặn. Cậu con nhà quý phái, nhưng chỉ một nỗi nghèo. Chàng được thấy vua triệu vào cung, trong dạ mừng thầm và cũng lo thầm, chưa biết các hung thế nào. Rồi cùng ông quan này lên đường về kinh. Tới kinh, quan lại thần nói:
ngươi hãy đứng đây, để ta vào tâu vua trước.
Dạ, tôi xin đứng đây chờ ngài.
Quan lại thần vào trước sân rồng, quỳ xuống tâu rằng:
muôn tâu bệ hạ, theo thánh chỉ hạ thần đã đi tìm được một thanh niên hiện đương ở ngoài cổng thành.
Trẫm cho phép, khanh hãy đưa vào đây.
Quan lại thần bái tạ, trở ra đưa chàng vào cung. Vua hỏi:
năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
Kính tâu hoàng thượng, con năm nay 20 tuổi.
Học hành thế nào?
Dạ, con đương theo học khoa tú tài.
Ừ. Cha mẹ còn sống hay chết?
Dạ, cha chết đã lâu, còn mẹ già hằng ngày làm mướn cho con đi học.
À, hôm nay kêu ngươi vào đây vì trẫm có người con gái hình thù xấu xa, trong triều không thể sánh duyên cùng ai được. Nghe biết ngươi tuy nghèo nhưng dòng hào tộc, vậy ta gả con cho ngươi, có ưng thuận không?
Dạ, buôn tâu thánh thượng, nhà con có dày phúc đức nên nay mới được hoàng thượng ngó tới, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Con xin tuân theo lời ngọc chỉ, không dám trái mạng. Tâu thánh thượng, công chúa tuy xấu nhưng dầu sao cũng là con của thánh thượng, là khí huyết của thánh thượng sinh ra, thật là phước đức cho con vô cùng vô tận. Hôm nay nếu thánh thượng có gả thị nữ cho con thì con cũng không dám từ chối, nữa là được diễm phúc sánh hàng phò mã.
Nhà vua nghe anh nói liền mỉm cười, rồi định ngày làm lễ đính hôn cho con gái. Ngày cưới nhà vua cũng giấu, không cho bá quan và dân chúng biết, chỉ trong hoàng cung làm lễ sơ sài. Sau lễ cưới, nhà vua cho hai vợ chồng ở riêng một tư thất nơi hậu viên, 7 lần cửa khóa, cây cối âm u, có vẻ kín đáo. Vua dặn riêng chàng luôn luôn để vợ trong cung cấm, nếu có đi đâu phải khóa cửa, và một điều ngặt nhất là chớ cho ai ngó thấy, vì lỡ để thiên hạ nhìn thấy sẽ chê cười. Từ đó anh học trò nghèo vinh hạnh được nhà vua thâu nạp làm phò mã, vinh hoa nhất mực, lộc nước phấn vua, thoát khỏi nỗi cơ hàn bần khổ nơi hương thôn hủ tục, được dự với những hàng quan lại trong triều chính, chẳng khác gì đại long thoát khỏi chốn ao tù ra nơi biển cả, phượng hoàng vỗ cánh bay bổng chốn mây xanh. Gặp thời buổi thanh bình bốn phương an lạc, nơi kinh thành những thú vui dồn dập. Khi ấy các quan triều và các nhà quý phái kết hội với nhau, hàng tháng có những ngày họp mặt để thưởng thức những thú vui. Ông phò mã này cũng giàu một chân. Khi tới hội, ai cũng đem theo vợ, nhưng riêng phò mã chỉ đi có một mình, nên một số người tò mò thắc mắc, tự nói với nhau rằng:
ông phò mã này kỳ thiệt.
Ông đã ngộ ha, đi đâu đi có người mà.
Ông cho vợ đi.
Vợ ông đẹp hay xấu mà mình không biết ha.
Một là đẹp, hai là xấu.
Mà tại sao vậy?
Chúng ta phải tìm cách tới con vợ.
Đúng rồi đó.
Mọi người đều thuận lời bàn ấy. Hôm đó họ mời phò mã uống rượu thật say. Xong cuộc ăn uống, phò mã bị say ngủ bất tỉnh. Họ cởi trộm lấy chìa khóa, rồi sai 5 người tới nhà xem cô vợ của ông ra sao. Giữa lúc phò mã đi dự hội, công chúa Kim Cương một mình ngồi trong nhà, hơ thẫn buồn bực tự than rằng:
không biết kiếp trước ta tạo tội gì, kiếp này bị thân hình xấu ác. Suốt tháng quanh năm, vua cha cứ giam giữ trong nhà kính, không nhìn thấy bóng mặt trời mặt trăng hay bất kỳ ai. Làm thân người không khác gì loài chim lồng cá chậu, thực là khổ quá, không biết bày tỏ cùng ai. Hiện nay Đức Phật ra đời cứu giúp quần sinh muôn loại, rất nhiều người được hàm ân thoát khổ. Ta cũng không được tới nơi Ngài mà chiêm ngưỡng, để cầu Ngài cứu khổ ban vui.
Nói rồi cô lấy hương đốt, hướng về núi Linh Sơn nơi Đức Phật ngự, một mình chí thành đảnh lễ khấn rằng:
kính lạy Đức Thế Tôn, mở lượng từ bi thương xót tới con. Người tới đây để con được cúng dường và giáo hóa cho con.
Vì lòng thành kính thiết tha cầu nguyện của cô, nên Đức Phật dùng thần túc hiện đến chỗ cô ở. Đầu tiên Ngài cho cô nhìn thấy tóc của Ngài xanh, nhỏ, mềm, có ánh quang minh. Cô quỳ xuống lễ lại vui mừng, nên bộ tóc đuôi ngựa của cô tự nhiên biến thành tóc xanh nhỏ mướt. Lần thứ hai Ngài cho cô nhìn thấy dung nhan như dần mặt trăng đêm rằm, tươi đẹp siêu phàm. Thấy thế cô vui mừng, một lòng tha thiết lễ kính. Vì thế bộ dạng xấu xí của công chúa đã biến thành nàng tiên Nga, mắt sáng tựa sao, miệng cười tươi như hoa nở. Lần thứ ba Ngài hiện toàn thân cho cô chiêm ngưỡng. Thân tướng của Ngài như quả núi vàng, làm sáng rực cả căn nhà của cô. Cô sung sướng quá, lễ kính dưới chân, ăn năn hối lỗi. Vì thế nên những tướng xấu, da thô được tiêu tan, thân cô tự nhiên đoan chính, tươi đẹp siêu phàm. Tới đây Đức Thế Tôn thuyết pháp cho cô nghe, những điều kiêu mạn sân si nên bỏ, lòng từ bi khiêm nhượng nên tu. Cô nghe lời giáo hóa như người được uống nước cam lồ, vội vàng thụp lại xin thọ giáo. Cũng do lòng thành phát khởi nên những nghiệp ác của cô đã tạo từ đời quá khứ được tiêu tan. Ngay từ giờ phút ấy, tự nhiên trí óc sáng tỏ, chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đức Phật nhận thấy cô đã thoát nghiệp và chứng quả, nên Ngài ẩn hình biến về Linh Sơn. Đoạn này nói đến 5 người, vừa lúc Đức Phật ra về thì họ mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô, họ thưa rằng:
thưa cô, xin hỏi cô có phải là vợ phò mã không?
Phải, các người tới đây có chuyện gì?
Thưa, chúng tôi tới đây có chút việc tư, muốn gặp phò mã.
Hôm nay phò mã đi chơi.
5 người xin cáo lui, ra đường họ nói cùng nhau rằng:
trời ơi, vợ anh ta đẹp vậy.
Đúng rồi,
anh ta không ăn đi thôi.
Đẹp dễ sợ lắm.
Trở về, họ trả lại chìa khóa cho phò mã. Sau đó, phò mã tỉnh rượu về nhà, nhìn không thấy vợ, chỉ thấy một cô gái tuyệt đẹp. Ông hỏi:
xin lỗi, nàng tới đây có việc gì?
Thưa ngài, tôi là bạn của Kim Cương đây.
Kim Cương đi đâu vậy nàng có biết không?
Đố chàng tìm thấy Kim Cương đó.
Phò mã còn đang hoang mang, công chúa nói tiếp:
thiếp chính là Kim Cương, không phải ai khác đâu. Chàng đừng có lạ. Hôm nay thiếp buồn vì sự xấu xa của mình, nên thiếp đã đốt hương cầu nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ tâm cứu tế. Ngài đã tới đây, thiếp được lễ kính, nên những tội ác nhiều đời của thiếp được tiêu tan, biến thân gái xấu đổi thành đẹp, nên chàng đã không nhận ra được, chứ đâu phải ai khác đâu. Cửa chàng khóa còn ai vào đây được. Bây giờ chàng hãy đến tâu với phụ vương và mẫu hậu để thiếp lên bái kiến.
Phò mã vui mừng khôn xiết, biết đây đúng là vợ của mình, vội vào cung tâu với vua rằng:
tâu phụ vương, Kim Cương muốn lên ý kiến phụ vương.
Thôi, trẫm bận công việc, con nên cẩn thận, chớ nên để công chúa đi đâu. Khi nào rảnh ta sẽ đến thăm.
Tâu phụ vương, Kim Cương hôm nay được nhờ công đức Phật biến thân xấu đổi thành đoan chính tươi đẹp, giờ đây phụ vương có nhìn cũng không nhận được.
Vậy à, nếu quả như vậy thì con mau về đưa công chúa lại cho ta xem.
Phò mã tất tả về đưa vợ lên ý kiến vua và hoàng hậu. Nhìn thấy công chúa Kim Cương tươi đẹp khác thường, nhà vua vui vẻ nói:
Nam mô Phật. Đức Phật xuất thế làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Con ta hôm nay được ngài giải thoát tội lỗi, lại được đổi xấu thành đẹp, thật là phúc đức vô lượng, biết lấy gì đền đáp được ngài.
Sáng sớm ngày mai, nhà vua sửa soạn lễ vật rồi cùng đi yết kiến Phật. Tới nơi, mọi người đều lễ Phật rồi lui về một bên. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật rằng:
Kính lại Đức Thế Tôn, không biết đứa con gái của con đời quá khứ làm phước gì, nay được sinh vào nhà tôn quý, và không rõ tạo tội gì phải chịu thân gái xấu xa, da tóc khô kịch, hình như súc sinh. Kính xin ngài chỉ bảo cho chúng con được biết nguyên do.
Ông muốn biết tội căn và phước báo của Kim Cương, tôi sẽ nói cho ông hay. Người ta ở trên đời đẹp tốt hay xấu xa cũng do nghiệp hành đời trước, tội hay phước cũng do báo ứng của trần thế.
Phật kể rằng, thuở đời quá khứ đã lâu lắm, bấy giờ có một nước lớn tên là Ba La Nại. Nước ấy có ông trưởng giả giàu có vô chừng. Ông biết tôn kính ngôi Tam Bảo cúng dường chư tăng. Ông phát nguyện xin suốt đời cúng dường một vị Bích Chi Phật. Vị ấy thân thể thô kệch, hình dáng lem luốc xấu xa. Ông có cô con gái còn nhỏ tuổi. Khi thấy vị Bích Chi Phật lại nhà thì sinh lòng khinh mạn rồi nói:
Ông này thân thể thô kệch xấu xa, da dẻ sần sùi, ghê quá.
Song ngài vẫn làm thinh và thường thường đến để nhận các món cúng dường của ông trưởng giả. Vị Bích Chi Phật khi sắp tịch diệt vào Niết Bàn, muốn để những người tin theo ngôi Tam Bảo phát khởi lòng tu cho bền chắc, cho tinh tiến, nên ngài bay lên hư không để hiện các phép thần thông. Trên mình ngài phun ra lửa, dưới phun ra nước, đầy cả hư không, rồi hiện bên đông, lặn bên tây, hiện bên nam, lặn bên bắc, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đi, hoặc đứng trên hư không, khiến cho cả nhà ông trưởng giả coi thấy phép thần biến, rồi từ trên hư không bước xuống đi vào nhà ông trưởng giả. Ông rất vui mừng và thận trọng kính mến. Người con gái nhỏ lúc đó tự biết mình có tội nói xấu ngài, kiếp sau quyết bị quả báo, liền sợ hãi ăn năn, tới trước chắp tay quỳ thẳng thưa với ngài rằng:
Muôn xin tôn giả tha thứ, trước đây con không biết ngài là bậc thánh, đem lòng khinh mạn, ác tâm nói xấu, tội con quá nặng, kính xin tôn giả xá tội và chớ để tâm.
Vị Bích Chi Phật cũng thể lòng từ bi cho cô sám hối.
Đại vương nên biết, người con gái đó nay là Kim Cương con của ông, lúc đó ác tâm chê dèm bậc thánh nhân, cho nên từ kiếp đó đến nay sinh vào thế giới nào cũng phải chịu thân hình xấu ác. Và vì biết hối lỗi nên nay mới được đoan chính tốt tươi, anh tài vượt chúng. Cũng do sự cúng dường vị Bích Chi Phật nên đời đời thường được sinh vào nhà tôn quý, hưởng sự giàu sang sung sướng, và cũng do nhân duyên này mà được giải thoát. Đại vương, tất cả chúng sinh phải nên gìn giữ thân khẩu ý cho cẩn thận, chớ nên càn dỡ khinh người, chê bai mắng chửi, sau này sẽ chịu quả báo đau khổ khó mà thoát khỏi.
Bấy giờ vua Ba Tư Nặc và quần thần cùng tất cả đại chúng nghe Phật nói căn do quả báo của công chúa Kim Cương như vậy, ai nấy đều sợ hãi và phát tâm tin kính, tự cảm thấy trước Phật nhân sự tín tâm, nên có người chứng sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm bình đẳng vô thượng, và cũng có người trụ ngôi bất thoái. Ai nấy đều khát ngưỡng lời giáo hóa của Phật, vui vẻ tuân theo, cúi đầu tạ lễ lui ra.